trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:45 tới 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, như quốc tịch Hoa Kỳ làm đến thời di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, quý khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717, 408 947 7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay sau cơn mưa đúng là trời lại sáng với thời tiết đẹp lắm luật sư. Tính cho tới ngày mùng 1 Tết đấy nhá, thì thấy là khô ráo và rất là ấm áp luôn đó luật sư.
À vậy đó hả? Dạ. Ê, vậy thì tôi quá đang mong mỏi Khánh Thi nói cho tôi biết là đến tuần tới thời tiết nó có như thế này không, nắng ấm mà thời tiết khô ráo như vậy quá tốt đi.
Dạ.
Vì vậy mà tôi mong rằng là chúng ta sẽ có thời tiết này nhé.
Hy vọng như vậy luật sư, tại này tới mình tính tới 10 ngày nữa, tại vì tính thứ sáu tuần này bỏ luật sư nha, rồi thứ sáu tuần tới là ngày 1 mùng 1 Tết, tính ra tới hơn 10 ngày. Thì mình cũng hy vọng như vậy đi. Chỉ còn ngày hôm nay là cái ngày hôm nay và ngày mai là cái ngày ban ngày nó hơi lạnh lạnh thôi. Nhưng mà bắt đầu thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật cho tới luôn cả thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần lễ sau là thời tiết số 1 luôn đấy.
Vậy đấy.
Dạ.
Tốt quá, mừng quá nhỉ.
Dạ.
Tại vì chúng ta cũng muốn có một tí gì đó cho chúng ta cái hy vọng rằng là sau cơn mưa trời sẽ sáng và trời sáng thật ha. À, vâng, thưa quý vị, nếu mà chúng ta nghĩ đến có những cái vấn đề gì đó đang xảy ra thì chúng ta hãy nhớ rằng là lúc nào cũng vậy hết, cuộc sống của chúng ta nó cũng phải có những cái lúc lên xuống một tí để cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta có ngày hôm nay, trời nắng như vậy nó làm cho những cái ngày mưa chúng ta không có cảm thấy rằng là buổi mưa nó làm cho cái cuộc sống mình trùng xuống, nhưng mà cái ngày nắng này nó cho chúng ta thấy cái buổi mưa đó là một cái ơn trên ban cho chúng ta, ơn mưa móc mà. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại chương trình. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lại nói về cái chủ đề mà sao mà nó làm cho cuộc sống của chúng ta nó không vui tí nào cả. Cái chủ đề này nó có hai chữ mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm. Hai cái chữ này nó nói về cái sự lừa đảo và cái sự gian dối. Lừa đảo mới gian dối, với lại gian dối là hai cái chữ nó khác nhau. Nhá. Cái sự lừa đảo nó được dùng rất là rộng rãi bởi nhiều người, bởi vì tổng quát mà nói đó là một cái hành động sai của một người đối với một người khác, mà nếu mà chúng ta nói thẳng ra thì đó là một cái tội ăn cắp, đúng không? Người nào họ lừa đảo mình tức là họ ăn cắp cái tài sản đó của mình, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta đi vào những vấn đề liên quan đến pháp luật thì hai cái từ này nó rất là phức tạp. Nó phức tạp là bởi vì khi chúng ta suy nghĩ đến những cái chữ lừa đảo và những cái sự gian dối, chúng ta nghĩ rất là hẹp hòi. Hẹp hòi ở đây là tôi mới nói là nó narrow, tức là nó nhỏ lại. Chứ chúng ta không có thấy là cái sự đòi hỏi của điều luật về cái việc lừa đảo mới lại gian dối đó nó phải đi vào những cái chi tiết như thế nào thì mới được gọi là việc lừa đảo và sự gian dối. Cái sự lừa đảo đó thường thường nó hay xảy ra trong một cái tình trạng mà chúng ta có hợp đồng với nhau dưới cái điều khoản dân sự 1572 về vấn đề lừa đảo, thì chúng ta thấy rằng là nó không phải dựa trên một cái hợp đồng. Khi mà một người là một thành viên của một cái hợp đồng, một thành phần của một cái hợp đồng, và họ cố tình lừa đảo cái người kia để mà cái người kia đúng quý vị, họ bước vào một cái hợp đồng, thì cái sự lừa đảo đó nó như thế nào? Nếu mà quý vị nói rằng là tôi nghĩ rằng là cái nhà này nó sẽ có giá trị 200 ngàn, nhưng mà khi chúng ta nói như thế thì chúng ta đưa ra một cái ý kiến, nhưng nếu chúng ta nói rằng là cái nhà này á nó không có hư gì hết á và nó có giá trị 200 ngàn, thì cái lúc này quý vị nói ra một cái lời nói chắc chắn rằng là quý vị biết cái nhà này không có hư hại gì hết, nhưng mà quý vị biết là cái nhà này đã có rất là nhiều hư hại và nó không có đáng giá 200 ngàn. Đó là cái sự lừa đảo. Bao nhiêu người đi mua cái xe, quý vị đi mua cái xe rồi quý vị được bảo bởi cái người bán xe, cái xe này chạy tốt lắm, cái xe này không có vấn đề gì hết, cái xe này chưa bao giờ bị đụng. Nhưng thực tế cái người bán xe đó biết cái lịch sử của cái xe này như thế nào, họ lừa đảo mình để họ bán cho mình cái xe đó với cái giá mà nó không đáng để mà mình mua. Nhưng mà chúng ta biết khi đi vào cái chi tiết của một cái hồ sơ kiện tụng, tố tụng về vấn đề này, nó rất là khó. Nó khó là bởi vì cái người mà nói những cái lời này đối với quý vị đó, là họ nói và quý vị nghe, quý vị nghĩ rằng là họ nói như thế. Hoặc là quý vị nói tôi không có muốn mua cái xe bị đụng, tại vì tôi nói với họ rõ ràng như thế, nhưng mà họ lại đưa cho tôi cái xe bị đụng. Quý vị phải làm cái gì, làm như thế nào để mà chứng minh cho tòa thấy rằng là cái sự lừa đảo đó nó xảy ra. Chứng minh cái sự lừa đảo đó, chúng ta phải chứng minh cái ý cố tình của cái người mà làm cái việc lừa đảo đó với mình, và gọi là thuyết phục mình, hoặc là gọi là lừa dối mình để mình đi vào một cái hành động mà cái hành động đó của mình là mình dựa vào cái lời nói hay là cái lời viết của cái người đó, mà cái lời nói, cái lời viết đó là nó sai, nó không đúng. Chúng ta còn có một cái điều khoản nữa, nó gọi là cái điều khoản trình bày sai bất cẩn. Hai cái từ này nó rất là giống nhau, nó gần y như nhau, nhưng cái mà mình phải trình bày, mình phải đưa bằng chứng dữ kiện ra để cho thấy rằng là cái người bị thương tích, cái người bị thiệt hại đã dựa vào, hoàn toàn dựa vào cái lời nói của cái người làm cái việc lừa đảo này, và từ đó cái người bị thiệt hại này đã bị thiệt hại rất là nhiều trong một cái hợp đồng. Người bị thiệt hại có nhiều cái lựa chọn để mà giải quyết cái việc này. Một là mình có thể rút lại cái hợp đồng. Hai là mình có thể yêu cầu được bồi thường cái sự thiệt hại đó bằng tiền. Ba là mình có thể bắt buộc cái phía bên kia phải hành động cái công việc gì đó. Tôi nói một cái thí dụ bây giờ, nếu mà quý vị đi ra ngoài cái tiệm bán cái đôi bán cái gì nhỉ, bán đồ đạc, bán vật dụng đi, bán những cái vật dụng mà để quý vị dùng để quý vị đi đi trượt tuyết, ok, quý vị nói với cái người bán hàng là tôi muốn đi mua một cái đôi giày ống để tôi mang khi tôi đi trượt tuyết cho nó ấm chân tôi, cho nó thế này thế kia. Và cái người bán hàng biết cái mục đích của mình muốn mua cái đôi giày này như thế nào. Nhưng mà ngày hôm đó cái người bán hàng này họ phải bán cái đôi giày này, vì nếu họ không bán thì như thế nào đó thì không biết. Thì họ mới nói cái người mua là ồ cái đôi giày này nó tốt lắm, cái đôi giày này nó hợp với những cái gì mà anh muốn, và cái đôi giày này nó bảo vệ cái chân của anh, không làm cho chân của anh bị lạnh, không có tuy không có nước vào thế này thế kia. Mình dựa vào cái kinh nghiệm của cái người bán hàng đó, vì họ biết cái đôi giày này như thế nào, mình đâu có biết đâu, mình chỉ biết là mình muốn đi mua cái đôi giày mà nó làm cho chân mình ấm, nó không có nước vào giày vào chân thì mình mua. Đến lúc mà mình đi ra nơi trượt tuyết thì cái đôi giày đó nó không giữ cho chân mình ấm được, và nước nó trào vào trong cái chân, nó làm chân mình ướt lạnh, mình bị thiệt hại, chân mình nó bị cóng, mình phải đi bác sĩ rồi mình phải chữa chân để cái đủ thứ. Thế thì cái người bán hàng đó có phải là họ lừa đảo mình để mình mua cái xe à, mình mua cái đôi giày đó không? À, mình phải chứng minh nha, chứ không phải là nói đâu. À, bây giờ ví dụ như quý vị mua cái xe như tôi nói, mà cái xe đó quý vị nói là cái mục đích của cái xe này là tôi mua để như vậy như vậy như vậy, đến lúc mà quý vị mua cái xe về, cái mục đích của quý vị nó không có hoàn thành được và quý vị phải bỏ tiền ra. Ồ không, tôi nói là tôi nhớ cái xe như vậy nha. Quý vị mua cái xe này á, rồi quý vị được bảo cái người bán xe rằng là ồ cái xe này nó không có bị cái gì hết, nó hoạt động như thế này, nó chạy được như thế kia, nó đủ những cái gì mà anh muốn, nó có cái này cái nọ vậy. Lúc mà mình nghe cái người đó, mình mua cái xe đó với cái giá bao nhiêu tiền không biết, 100,000 gì đó, rồi mình mang về mà lại không y như mình được bảo hay là mình được nói đến, nó hư đủ mấy thứ, mình phải mang đi mình sửa hết mấy chục ngàn nữa. Đó là cái thiệt hại mà mình muốn đòi hỏi bởi cái người đối phương làm cái việc này và đã lừa đảo mình. Ok, trong cái vấn đề lừa đảo và gian dối ở cuộc sống, trong cuộc sống của chúng ta ở đây á, ta đối diện rất là nhiều với những cái vấn đề. Nó là một cái sự hợp đồng đấy mà nhiều người không có biết. Hả? Nhiều người không có biết. Anh cho tôi mượn 100,000. Rồi tôi sẽ trả lại tiền cho anh trong bao nhiêu tháng. Cái người đi mượn tiền nó nói thế nào mà thuyết phục được cái người cho mượn tiền đưa cho cái người đó 100,000. Cái người đi mượn tiền đó, lúc họ mượn, họ phải chứng minh rằng là họ đã có cái ý định không lừa đảo cái người này, họ sẽ trả lại. Nhưng vì cái tình trạng như thế nào đó trong việc cuộc sống kinh tế, họ không thể trả lại được, đó không phải là lừa đảo. Nhưng nếu mình có thể chứng minh được là cái ý định của họ khi họ mượn tiền mình là họ đã cố tình muốn giật cái số tiền đó của mình, thì mình phải chứng minh. Cái việc đó nó rất là khó. làm sao chúng ta có thể làm được việc đó. Vì vậy, khi chúng ta nghĩ đến vấn đề gian dối, lừa đảo mà người khác làm đối với mình rất là giận. Mình giận lắm, mà bây giờ mình vừa mất tiền, vừa bực mình vừa đau đớn, mình vừa đủ mọi thứ hết. Thì làm sao chúng ta có thể ngăn chặn được những cái việc này nó xảy ra? Nhất là những quý vị, tôi thấy hình như tiền nó chỉ là giấy, là tờ giấy mà nó chơi trên cây, rơi xuống ấy. Rồi mình hái được cái tiền đó rồi mình đem đi cho người khác mượn, rồi nó sẽ không được hoàn cho mình. Bởi vì cái người đó đã cao bay xa chạy, và bây giờ mình muốn làm sao mà đưa cái người đó ra tòa, hoặc là cái người đó vẫn còn ngồi lù lù trước mặt mình, và mình muốn đưa cái người đó ra tòa để mà mình đòi lại cái sự công bằng đó. Bao nhiêu người trong quý vị đang theo cái chương trình đứng vào tình trạng này, tôi biết không phải ít nhé. Mà nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này, quý vị xem lại cái việc mà mình làm. Tiền không phải là dễ kiếm, không? Mình cho người khác mượn là vì tình thương, là vì sự thông cảm, là vì sự liên hệ, là vì cái gì đó mà quý vị nghĩ cả cái lúc đó quý vị nói ok, tôi cho anh mượn, tôi cho chị mượn. Thậm chí một cái tờ giấy đơn giản cũng không có để mà nói rằng là đòi lại cái số tiền đó. Thậm chí một cái tờ giấy có ký, có thị thực chữ ký, cũng chưa chắc gì chúng ta có thể đòi lại cái số tiền mà chúng ta bị mất. Tại vì sao? Là vì chúng ta quá hời hợt, quá dễ dàng đưa ra một cái số tiền như thế mà không có một cái gì gọi là thế chấp hết. Thà là quý vị mất đi cái tình bạn đó, vì trước sau gì quý vị cũng mất cái tình bạn đó à, phải không? Quý vị không cho họ mượn là họ sẽ bận giận dữ, là họ sẽ không còn là bạn của mình nữa. Nhưng mà quý vị cho họ mượn thì quý vị không còn lấy lại được cái khoản tiền đó, mà quý vị cũng mất đi cái tình bạn đó luôn. Tôi nói vậy có đúng không thưa quý vị? Quý vị suy nghĩ xem. Rồi quý vị muốn thưa họ làm cái gì, thưa được cái gì? Quý vị nghĩ họ có công việc, họ có tài sản để quý vị thưa không? Nếu họ có tài sản thì tại sao lúc quý vị cho họ mấy trăm ngàn đồng, 100 ngàn đồng, bao nhiêu tiền đó mà quý vị không yêu cầu cái tờ giấy thế chấp trên cái tài sản của họ? Cái việc làm đó nó sẽ giúp cho quý vị có được cái sự an tâm, hầu như hoàn toàn là quý vị sẽ có thể thu hồi được cái khoản tiền nợ đó, nếu cái người đó họ làm sai với mình. Và cái người đó họ cũng sẽ không dám làm sai với mình, vì họ biết là họ đang thiếu mình cái khoản nợ đó, và họ biết là mình đang cầm giữ một cái tài sản gì của họ. Nhưng mà khi quý vị nói đến vấn đề lừa đảo, vấn đề gian dối, đây là những cái vấn đề khá phức tạp. Quý vị phải biết làm sao để mà lấy lại cái sự công bằng đó cho mình. Nhưng mà tại sao chúng ta phải đi con đường đó? Tại sao chúng ta không làm cho nó đúng ngay lúc đầu? Tại sao chúng ta không tham khảo luật sư, không nói chuyện với người luật sư, để người luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu làm thế nào để mà mình còn có thể bảo vệ tài sản của mình, giữ lại những gì mình đã khổ công cực nhọc làm được. Nhưng tôi nói đây chỉ là một cái phạm vi nhỏ thôi quý vị. Chúng ta đi đến những cái phạm vi lớn khác, những có những cái hồ sơ nó phức tạp lắm. Quý vị cứ thử tưởng tượng quý vị mua một cái căn nhà mới. Cái căn nhà mới này nó được xây bởi một cái công ty xây dựng nhà cửa có tên tuổi. Rồi quý vị vào, quý vị ở đâu được chừng một năm ấy, bắt đầu hả, ống nước nó rỉ, nó sét, rồi thế này thế kia, phải đào cái nhà lên, phải sửa. Quý vị có buồn không? Đừng nói chi là giận, phải không? Rồi chúng ta phải mất công như thế này, chúng ta phải suy nghĩ như thế kia, chúng ta bị căng thẳng, chúng ta bị áp lực, rất là nhiều người. Đến cái lúc này, lúc nào cũng muốn thương cái người kia, phải bồi thường cho cái sự thiệt hại của tôi về vấn đề tâm thần, về vấn đề tôi phải thức bao nhiêu đêm, tôi phải buồn, tôi phải uống thuốc ngủ, tôi phải đủ thứ hết. Nhưng quý vị có biết cái hồ sơ đó nó đi đến cái mực nào không? Vì những cái ống nước nằm dưới nhà của quý vị đó, nó bị hư đó, là nó được phát minh ra, nó được sản xuất ra bởi những cái công ty làm ống nước. Trong khi cái việc chúng ta thưa kiện đó nó kéo dài 3, 4, 5 năm, thì chúng ta phải ở đâu? Chúng ta có phải trả tiền nhà tiếp tục không? Đó có phải là cái sự lừa đảo không? Đó là những cái việc nó xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Vì vậy khi chúng ta thấy cái thế giới nhỏ của mình về những cái vấn đề cho mượn tiền, bị lừa đảo, gian dối để mà lấy những cái tiền của người khác đó, nó không có như là những cái hồ sơ mà tôi vừa mới diễn tả cho quý vị nghe ấy. Nó khó mà nó phức tạp kinh khủng lắm, nhưng nó cũng là cái vấn đề về lừa đảo, về gian dối. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, và nếu trong tờ phát thanh quý vị có thể gọi số 408-947-7030. Ở văn phòng của chúng tôi là số 408-947-7717. Quý vị có thể gọi đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến luật hình sự, luật dân sự, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, luật gia đình, luật hợp đồng, những vấn đề về lương. Quý vị biết Tổng thống mới của chúng ta đưa ra nhiều sắc lệnh lắm. Một trong những cái sắc lệnh mà tôi không có nói đến nhiều á, và tôi cũng không có nói nhiều những cái sắc lệnh ông ta đưa ra, là bởi vì tôi nghĩ rằng là nó không có liên quan gì đến những cái việc mà trong cộng đồng của chúng ta đang đối diện với. Ví dụ như ngày hôm qua ông ấy ra cái sắc lệnh là bây giờ hãy đoàn tụ những người con của những người đang trốn ở Hoa Kỳ này, bố mẹ từ Mỹ Tây Cơ đưa các con còn nhỏ vào Hoa Kỳ này. Có nhiều trường hợp thương tâm lắm đó, thưa quý vị, thương tâm lắm. Người ta chia rẽ bố mẹ và các con, và những cái đứa bé này, có những đứa còn rất là nhỏ, những đứa cũng được vài tuổi đời. Bây giờ vì cái sắc lệnh đã được đưa ra trong cái nội các cũ, ngày hôm nay Tổng thống Biden đưa ra cái sắc lệnh hãy reunite, hãy đưa những đứa nhỏ này về với bố mẹ của nó, để mà bố mẹ của nó trùng phùng hợp và sống lại với tụi nó. Tổng thống Biden, ông ta nói ông ta không có đưa ra sắc lệnh mới, ông ta chỉ đưa ra những cái sắc lệnh để sửa đổi những cái sắc lệnh đã không đúng trong quá khứ. Đây là những cái điều khoản mà chúng ta không được biết đến, nghe đến. Nhưng mà quý vị biết những cái việc này nó xảy ra rất là nhiều. Và mỗi một ngày không biết bao nhiêu tin tức từ hội đồng di trú, luật sư đoàn của Hoa Kỳ này đưa ra, và những việc liên quan đến trở thành công dân Hoa Kỳ, những việc liên quan đến xảy ra ở cửa khẩu. Và tôi cũng vẫn thường mong mỏi và hy vọng rằng là với những sắc lệnh Tổng thống Biden sẽ đưa ra, hoặc là sẽ đưa ra, nó sẽ có lợi nhiều cho những người đang đứng chờ đợi để trở thành thường trú dân dưới cái dạng hiện giờ họ đang có, đó là cái dạng DACA, Deferred Childhood Protection. Ok, cho nên hy vọng rằng là với những gì chúng ta đang mong mỏi nó sẽ trở thành sự thật, và cho hơn 11 triệu người đang sống ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp được trở thành là một người thường trú dân hợp pháp ở đây. Vì tôi biết có rất là nhiều người qua đây vì lý do này lý do khác, ngày hôm nay không là một người hợp pháp ở đây, đứng ở một cái vị trí bất hợp pháp đó nó rất là sợ hãi. Cái vấn đề thứ hai là những người này mong mỏi được trở về quê hương để thăm gia đình người thân, và tôi mong rằng là một khi cái sắc lệnh đó được đưa ra để cho chúng ta có thể làm giấy tờ để trở thành một người thường trú dân hợp pháp ở Hoa Kỳ này, quý vị phải cẩn thận trong những cái việc làm đó, bởi vì quá khứ đã cho chúng ta thấy và cho chúng ta biết rằng là những cái chuyện lừa đảo như thế này nó đã xảy ra khá nhiều. Ok, cho nên tôi mong rằng là quý vị sẽ cân nhắc và hãy làm việc cho nó đúng nhé. Nếu chúng tôi có thể giúp cho quý vị bất cứ những vấn đề liên quan đến pháp luật mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, những vấn đề về hình sự, những vấn đề về thương tích, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự trợ giúp ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe, an toàn, mạnh khỏe và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thư.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thư. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi công việc, đi làm hay là đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình, rằng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai ân đời vội vã. Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng trên bến anh với trong thuyền ra khơi. Những tháng năm đến lá theo mùa thu trên. Mắt mùa xuân đêm đêm nằm nghe hôn vương quân bên sông ngồi trong đầu non trăng xế thương bèo trôi theo sông nước biết bây giờ em lạc bước về đâu tương tư về thương đôi mắt nâu. Say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều, rồi thấy thật thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc, đôi mắt em buồn thiên thu. Rồi nắng mai đêm mây trắng bay khi tàn cơn say, tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây. Những tháng năm đến là theo mùa thu trên, nhưng thu trên. Xuân về cho cây xanh lá, cớ sao tình ta chỉ có mùa thu. Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư bên sông đầu non. ngày sau mình mãi bên anh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc đôi mắt em buồn thiên thu rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây những tháng năm đến là theo mùa thu chết những thu chết xuân về cho cây xanh lá cớ sao tình ta chỉ có mùa thu đêm đêm ngần nghe hôn tương tư bên sông đầu non tàn cành bóng xế thương bèo trôi theo muôn hương biết bây giờ em lạc bước mong cho ngày sau mình mãi.